Bây giờ tôi xin trình bày về cái nguyên nhân chứng ngộ của chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là một Đức Phật lịch sử, là cái sự việc Đức Phật chứng ngộ như thế nào, Ngài có thần thông như thế nào, Ngài thành đạo như thế nào, và Ngài đập gãy cái vòng 12 nhân duyên như thế nào. Tôi sẽ trình bày cái này, và xong cái này thì chúng ta tạm dừng ở đây. Trong trường bộ kinh Phẩm Đại Bản Duyên có nói về chuyện Đức Phật như sau. Thì những điều mà tôi trình bày ở đây là điều được trích dẫn trong kinh Tạng Nikaya. Thì nếu như đại chúng có dịp thì mình đọc vào, mình sẽ thấy rất là rõ. Hồi nãy tôi có đọc cái đoạn kinh mà cái suy nghĩ của Bồ Tát Tỳ Bà Thi, tức là vị Phật quá khứ đó. Thì bây giờ chính Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn là, lúc đó mình gọi là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, Bồ Tát Siddhartha, chứ lúc đó chưa phải là Đức Phật. Bồ Tát Siddhartha lặng yên nhập định, tư tưởng sau đây đã đến với người. Thế giới này thật là điên đảo. Người ta sinh ra, rồi lớn lên, rồi già, rồi chết, rồi bỏ thân này vào một thân khác, trầm luân khổ não. Có ai tìm ra được con đường giải thoát, huống nữa là giải thoát cái già nua và tử biệt. Ôi, biết bao giờ mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đó là khi Đức Phật mà Ngài định ở dưới gốc cây ấy. Ngài nghĩ như vậy. Thì trong kinh ghi là Bồ Tát Siddhartha, chứ lúc đó chưa gọi là Phật. Rồi, nghĩ như vậy, Bồ Tát luận rằng vì có lão nên có tử, vì có tử nên có sinh, vì có sinh nên có hữu, vì có hữu nên có thủ, vân vân và vân vân. Ngài đi ngược lội xuôi, tức là đi từ vô minh tới lão tử, rồi từ lão tử đi đến vô minh. Đi ngược lội xuôi, xin đại chúng nhớ hai từ này. Đi ngược lội xuôi suốt vòng nhân duyên của khổ đau. Đi từ hiện hữu đến không hiện hữu, thì bỗng dưng con mắt huệ của Bồ Tát bừng thấy. Thấy cái gì? Thấy rõ những việc từ trước chưa bao giờ thấy. Ngài đắc tri kiến và đắc giác ngộ. Đó là những gì được trích dẫn trong kinh. Sau khi Ngài thấy, Ngài reo to lên: ta đã thấu được pháp thâm diệu, khó nhận, khó hiểu, vắng lặng, tuyệt vời, không biện giải gì được, tinh tế, chỉ có bậc thánh nhân mới hiểu được mà thôi. Nhưng người đời thích bám víu vào chỗ ưa thích, mà đã bám níu, đã ưa thích thì bị trói buộc trong ưa thích. Làm sao rõ được cái lẽ này sinh ra từ cái kia, và tất cả đều diễn ra trong vòng nhân quả. Và cũng rất khó nhận định tại sao phải chấm dứt hết tạo tác trong đời, phải đừng gây nghiệp tái sinh, phải trừ hết bám víu, phải diệt hết mê luyến, phải tịnh tâm và phải chứng niết bàn. Thế rồi Đức Phật tuyên một bài kệ như sau: cái ấy trải bao không khó mới hàng phục được, thế là xong, lợi ích gì đem ra truyền bá. Người đời vốn mê đắm trong tham sân, làm sao lãnh hội pháp này. Pháp nào đây? Pháp 12 nhân duyên. Đối với nếp cảm nghĩ của thế gian, pháp này thâm diệu, thù thắng nhị màu, làm sao truyền được cho loài người bị si mê trói buộc, đắm chìm trong đêm tối của vô minh. Chính Đức Phật, Ngài thấy được điều đó. Ngài không muốn. Ngài tự gẫm trong lòng: lợi ích gì khi ta đem ra truyền bá cho loài người đang bị si mê. Chính vì chỗ đó mà Ngài tự nhiên, Đức Phật muốn thâu thần và nhập niết bàn ngay sau khi Ngài thành đạt. Ngài không muốn đi truyền đạo nữa. Bởi vì khi Ngài ngộ ra cái vòng nhân duyên này rồi, Ngài thấy rằng loài người không đủ sức để hiểu. Hồi chiều bây giờ mình đọc là tao không biết bé phen rồi hả? Từ vô minh cho tới lão tử rồi nói bao biết bao nhiêu ngôn từ. Mà cái chuyện gì cũng chưa thấy gì hết trơn. Cho nên chính Đức Phật Ngài khi mà Ngài ngộ ra, Ngài nói lợi ích gì đem ra truyền bá. Làm sao truyền được cho loài người bị si mê trói buộc, đắm chìm trong đêm tối của vô minh. Cho nên nghĩ như vậy, Phật muốn nhập niết bàn ngay tại chỗ. Thì lúc đó có một vị đại phạm thiên vương, tức là vua trời, từ trên đại phạm xuống và nói lên một bài kệ như thế này. Như một người chót vót ngự trên đỉnh núi, nhìn xuống thế gian, đâu đâu cũng thấy. Cũng vậy đó, bạch Ngài, đấng toàn giác, đấng toàn trí, người chứng pháp vô thượng. Xin người hãy nhìn xuống thế gian, đắm chìm trong luân hồi sinh tử. Xin người hãy đứng lên, đấng trượng phu, đấng toàn thắng, đấng pháp vương. Người đã rủ sạch hết lậu nghiệp, hãy đi khắp cõi đời, bậc đạo sư trang nghiêm phước huệ, giải pháp cho chúng tôi, thế gian đang chờ ngài. Sau khi vua đại Phạm Thiên Vương, vị trời Phạm Thiên Vương thỉnh lời này, thì Đức Phật mới bắt đầu khởi sự đi truyền bá chánh pháp. Còn nếu như không có vị trời ra thỉnh này thì chắc rồi. À, chắc Phật nhập diệt rồi. Mà Phật nhập diệt rồi thì hội Đức Tuệ đâu có làm ăn gì được đâu. Phật về mở cửa vô minh, khui khơi dòng suối ngọt nối tình chúng sinh. Hồi nãy tôi có nói cái điều mà yêu cầu đại chúng lưu ý đó là gì? Đếm ngược và lội xuôi. Đếm ngược lội xuôi là như thế nào? Bồ Tát theo như trong kinh ghi là ngài đi từ do vô minh có hành, có thức, có danh sách, có xấu xứ, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, có vô minh, hành, thức, danh sách, xấu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Những ngài đi ngược lội xuôi suốt vòng nhân duyên của khổ đau. Rồi trong một niệm bằng trí bát nhã, bỗng dưng Bồ Tát chặt đứt vòng nhân duyên của khổ đau. Và ngài thấy được những cái gì chưa hề thấy. Thì lúc đó ngài đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ câu hỏi như thế này. Cần gì phải tự đánh mất đi để rồi tìm lại? Cần gì phải khởi hành từ số 1 đến số 10 để rồi rốt cuộc từ 10 trở về 1? Về mặt toán học thì có gì là phi lý? Tự nhiên cái đọc từ vô minh rồi thế hành thức danh sách đến đạo tử rồi đi ngược đi xuôi, đi ngược đi xuôi. Tại sao vậy? Đó là một câu hỏi rất là lớn. Tôi có người hàng xóm cái tới nhà tôi than thở hoài. Hỏi, mỗi lần đến hỏi, tối nay bà cụ ngủ được không? Nói thầy con ngủ không được. Hỏi tại sao? Nói ông xã nhà con không có chui vô mùng. Tối là ông soạt xẹt, ông đến tiên. Mà mỗi lần con nghe soạt xẹt thì con tăng hắn cái là ông im. Mà con vừa ngủ thiêu thiêu là nghe ông đếm tiền tiếp. Cái đếm hoài. Gọi là thú vui đếm tiền. Trên đời này có những người có cái thú vui đếm tiền đó. Không dám xài. Đếm thôi. Ở đây có ai có cái đó không? Tiền thì không xài. Cái đếm rồi vút cho thiệt là thẳng vô rồi. Tối trước khi đi ngủ lại đếm tiếp. Bây giờ mình đó là một chuyện hài hước thôi. Bây giờ mình quay trở lại. Tại sao Đức Phật đếm 1 tới 12 rồi từ 12 quay trở lại 1? Ngài đếm ngược lội xuôi suốt vòng nhân duyên của khổ đau. Hồi nãy tôi có dùng cái danh từ là nhờ trí tuệ Bồ Tát phát sinh minh kiến. Minh kiến đó trong tiếng Anh mình có thể dịch là investigation, một sự điều tra, một sự tìm kiếm tận cùng cái nguyên nhân của khổ đau. Cho nên đó là lý do mà Bồ Tát phải đếm ngược lội xuôi. Một lần không có đủ đâu. Vì sao tôi yêu cầu đại chúng mình phải học thuộc cái 12 nhân duyên này? Phải thuộc cho rõ ràng vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. Không thể đọc lộn được, cũng không thể đọc khác được. Cái đó là mình chỉ thuộc thôi. Thuộc rồi bắt đầu ứng dụng vào cái suy thiền quán hay là hiện quán, đi vào tư duy quán chiếu thì mình mới thấy được. Đó là lý do tại sao mà Bồ Tát đi ngược lội xuôi, đi ngược lội xuôi, đếm tới đếm xuôi suốt vòng nhân duyên của khổ đau cho đến canh ba khi sao mai vừa xuất hiện thì lúc đó Bồ Tát mới chứng đắc giác ngộ. Từ đó gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên xin nhắc lại cái yếu tố mà đếm từ 1 đến 10 đó, đếm ngược lội xuôi đó là một yếu tố gia công dụng hạnh của Đức Phật, của Bồ Tát Siddhartha khi ngài khởi sự tu tập. Ngài phải gia tâm dụng công, giống như là nỗ lực trong thiền định như vậy, để mà Ngài nhìn cho rõ cội nguồn bản chất, từ đâu có sinh, từ đâu có hữu, từ đâu có thủ, từ đâu có ái, từ đâu có thọ, từ đâu có xúc. Và về mặt tâm lý học, nếu như mà sau này chúng tôi trình bày cái tuần sau và tuần sau nữa, thì mình sẽ thấy là cái sự kết chặt, cái logic của 12 nhân duyên này tuyệt vời lắm, không có chê đâu được hết trơn. À không, nó tuyệt vời lắm. Tức là yếu tố này nó chồng chất lên yếu tố kia. Giống như là mình xây cái nhà, mình xây cái foundation, xong rồi tới cái basement, rồi đi từng bước từng bước như vậy. Khổ đau nó được xây rất là kỹ, từ cái thọ, từ cái ái, từ cái thủ, từ cái hữu. Đó là một cái công trình vĩ đại của Đức Phật, hay nói khác hơn là của chư Phật. Chứ còn nếu như mình thuộc lòng 12 nhân duyên, mình cũng đếm ngược lội xuôi đó, nhưng mà đâu có được gì. Chưa gia công dụng hạnh. Để kết thúc, tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Ở đây xin nhắc đại chúng là tôi chưa trình bày gì về nội dung của 12 nhân duyên. Chỉ là những cái vòng vòng để cho đại chúng mình có một cái nhìn tổng quát về giáo lý trước khi mình đi vào. Có một anh chàng đó được hàng xóm đặt tên là ngốc, tức là ngu. Thì anh ta đi ra ngoài chợ, anh ta mua được 5 con lừa. Thì trên đường từ chợ đi về nhà, anh ta nhớ là mình mua 5 con lừa, mà đi bộ với đàn lừa thì mệt quá, thôi anh ta leo lên một cái con lừa anh ta ngồi để đánh năm chăn 5 con kia về nhà. Thì lúc mà trên đường về, anh ta ngồi trên con lừa đếm 1, 2, 3, 4. Ôi chết, nó bắt đầu 1 con rồi. Mình mua 5 con mà sao bây giờ có 4 con à? Thế thì anh ta nhảy xuống khỏi con lừa với đếm 1, 2, 3, 4. Ôi 5 đủ rồi. Đúng 5 con rồi. Anh ta lại leo lên lưng lừa đi. Leo lên ngồi chặt thì bắt đầu lại đếm lại coi thử còn đủ không. 1, 2, 3, 4. Ôi chết, nó lại mắc đầu 1 con nữa rồi. Lại nhảy xuống. Nhảy xuống thì đếm đủ 5 con. Rốt cuộc anh nói thôi, mình đi bộ luôn với đàn lừa về nhà cho nó bảo đảm đi. Leo lên nó cứ mắc 1 con hoài. Thì đi bộ về nhà thì gặp người bạn, nó tại sao mày không có lừa, sao không lên lưng mà đi, mà đi chung đi bộ khổ sở vậy nè. Thôi đi bộ cho nó chắc đi bác ơi, đi mỗi lần leo lên là đếm tới đếm lui nó cũng mắc 1 con hoài, thôi đi bộ. Cho nên anh đó được đặt tên là ngốc, hay mình nói một cái tên khác cho anh ta là cái tên vô minh, là cái tên vô minh. Mà không phải một mình anh nói đến 5 thành 4 đâu, và mình cũng vậy. Mình cũng như lúc đếm 7, 3 đếm hoài à. Cho nên xin đại chúng nhớ rõ này nè. Đếm cái chuyện mà đi ngược lội xuôi, đếm từ 1 đến 12, từ 12 đến 11, cũng giống như là cái chuyện mình niệm Phật vậy đó. Mình niệm Phật cho trăm chuỗi ngàn chuỗi, nhưng mà cái tâm mình nó sao lãng thì cũng như không. Xin nhớ cái chữ mà dõi ngược lội xuôi là phải gia công, gia tâm dụng hạnh. Dùng hết cái tâm lực mình để đi vào từng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ còn nếu mà ngồi một ngày làm cho 5 chuỗi, 10 chuỗi mà cái tâm mình không có tịnh, không có gia tâm, thì cái chuyện đếm của mình cũng như là 5 hồi sau nó mất cái con còn 4 vậy đó. Bây giờ tôi xin chấm dứt cái buổi thuyết pháp đầu tiên ở đây. Xin nhắc đại chúng là hôm nay chúng tôi chưa trình bày gì về 12 nhân duyên cả. Chỉ nói về cái vai trò, cái vị trí, cái lịch sử của 12 nhân duyên mà thôi. Rồi xin đại chúng nhớ cố gắng theo dõi và buổi giảng thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Thì chúng ta sẽ đi thẳng vào nội dung của 12 nhân duyên. Bây giờ là phần xin câu hỏi nhà.
Chúng tôi xin mời cư sĩ Mật Nghiêm ngỏ lời cảm tạ thầy và cảm tạ đại chúng trước khi chúng ta vào phần câu hỏi. Trong khi đó chúng tôi vẫn tiếp tục thâu những phần câu hỏi, nếu quý vị còn có câu hỏi đưa lên chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đây cư sĩ Mật Nghiêm.
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị. Trong hơn 2 giờ vừa qua chúng ta đã được nghe phần đầu của thời pháp về 12 nhân duyên. Thời pháp này còn 3 kỳ nữa. vào chủ nhật tuần sau và hai chủ nhật mùng 9 và 16 tháng 4 dương lịch. Xin quý vị đến tham dự đông đủ, vì câu chuyện 12 nhân duyên này càng về sau càng nhiều thích thú và lợi ích. Chúng tôi xin một lần nữa cảm tạ Thầy, cảm ơn quý vị về CD của buổi giảng này. Chúng tôi sẽ phát hành sớm nhất là ngày mùng 9 tháng 4, đồng thời với CD của Thượng tọa Phước Tịch. Để tạm kết thúc buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin có món quà tinh thần để kính tặng Thầy và quý vị. Hẹn gặp đầy đủ kỳ sau bằng một bài thơ cũng có tên là Nhân Duyên của chúng tôi mới làm như sau. Dù rằng cuộc sống vẫn trôi, sao bao người cứ đứng ngồi không yên. Giảng về thập nhị nhân duyên, để ta hiểu rõ không xuyên tạc người. Để ta giải nghĩa cuộc đời, để ta thoát khỏi nổi trôi luân hồi. Hằng xa chư Phật khắp nơi, chứng vô thượng giác chẳng rời nhân duyên. Đạo màu, tỉnh thức diệu huyền, thoát vòng, sinh tử, bình yên, nhẹ nhàng. Xin cảm ơn Thầy và quý vị.
Chúng tôi hiện thời chỉ có nhận được có một câu hỏi thôi. Kính bạch Thầy, con xin được phép đọc, trong khi con chờ đợi thêm câu hỏi. Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải thích về hai câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, một nhà thơ tiền chiến có viết hai câu thơ trong một bài thơ mà quên tựa đề rồi, hai câu thơ như thế này. Đưa người ta sao không đưa sang sông, mà nghe tiếng sóng ở trong lòng. Tiếng sóng này có phải là hải triều âm không? Câu hỏi thứ hai, cụ Tiên Điền trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh có viết, người đâu gặp gỡ làm gì, trăm năm biết có duyên gì hay không? Theo tác giả này, chữ duyên có tánh và tướng không theo luật nhân duyên ngược xuôi? Xin cảm ơn Thầy và xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe tốt. Thưa quý vị nào còn có câu hỏi không ạ? Thưa Thầy, theo con thấy hôm nay có một câu hỏi thôi.
Trước khi Thầy trả lời đó thì thưa quý vị là chắc là tại vì cái bài ngày hôm nay hơi khó. Thật sự ra thì thưa quý vị, vào đầu thì nó hơi có nhiều từ ngữ. Nhưng mà từ kỳ sau trở đi thì Thầy sẽ giải ra, gọi như là giải mã ra. Và dùng những cái danh từ, nó không có dùng những cái thuật ngữ Phật giáo nhiều, để chúng ta sẽ hiểu một cách rất là rõ ràng và rất là thích thú về cái 12 nhân duyên này. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi chọn 12 nhân duyên. Chọn 12 nhân duyên khó thật, khó về từ ngữ, nhưng mà rất là thích thú về vấn đề tâm lý và vấn đề tìm hiểu vào cuộc đời. Để xin mời Thầy trả lời.
Bữa nay trời hơi nắng, hai câu hỏi này để bữa sau trả lời luôn được không? Bây giờ mình nghỉ sớm một chút, mình đi ăn cơm chiều. Rồi còn có thể nếu câu hỏi ít quá thì mình dồn cho đến bữa cuối cùng luôn cũng được, tại vì mình có tới 4 kỳ đó. Tôi xin chuyển câu hỏi này cho chị Kim Chi. Rồi hôm nào có nhiều rồi mình trả lời luôn một lần. Còn bây giờ thôi, xin ban tổ chức có gì thông báo có gì không?
Trước khi mà dứt cái buổi hôm nay thì chúng tôi cũng xin đọc mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính như thế này. Dù rằng một chữ cũng thơ, dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa, dù rằng một cánh cũng hoa, dù rằng một nửa cũng là trái tim, dù không nói, dù lặng im, dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày. Quý vị về nhớ cái vô minh và nhớ cái 12 nhân duyên này, thì có lẽ rằng thì là kỳ sau chúng ta gặp nhau vui vẻ lắm. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thầy, theo thông lệ của tổ chức của Đuốc Tuệ thì chúng con có để hai cái thùng, một cái để cúng dường giảng sư và một cái để giúp cho cái tiền chi phí của Đuốc Tuệ. Thì đây là cái phần cúng dường giảng sư, thì chúng con xin đại diện tất cả hội chúng ở đây để có một chút quà tịnh tài để xin cúng dường lên thầy.
Thưa, xin mời hội hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Xin đại chúng về nghỉ, xin cố gắng học thuộc 12 nhân duyên để tuần sau dễ hơn chút. A Di Đà Phật.